Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các người chân chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, thì người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay đối với phần lớn nhân loại trên trái đất là ngày mở đầu một năm mới. Người Việt Nam chúng ta thì phải đợi một tháng nữa mới ăn Tết cơ. Nhưng mà tại Sài Gòn này thì xem ra ta cũng ăn Tết chung với lại dân Tây. Tối hôm qua có việc tôi đi một vòng thành phố thì thấy đông lắm, nhất là các bạn trẻ. Mình cũng ăn Tết Tây vậy. Thế thì cùng với tất cả mọi người là ta mừng một năm mới. Nhưng mà đứng từ mặt đức tin Công giáo thì ngày hôm nay lại còn mang thêm 2 ý nghĩa nữa. Ý nghĩa thứ nhất đó là ngày hôm nay là ngày mà Hội Thánh mừng lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Và ý nghĩa thứ hai nữa là cách riêng đối với Giáo hội Công giáo thì ngày hôm nay là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và cả 2 ý nghĩa này anh chị em và tôi chỉ hiểu được cho đúng đắn nếu ta đặt vào bối cảnh của mùa Giáng sinh. Anh chị em đừng có quên là hôm nay là ngày đỉnh cao của tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh. Cách đây đúng một tuần là chúng ta mừng lễ Giáng sinh gì? Rồi sau lễ Giáng sinh là mình có một tuần Bát Nhật, một tuần 8 ngày. Và hôm nay là đỉnh cao của tuần Bát Nhật Giáng sinh. Cho nên chúng ta chỉ hiểu được đúng đắn cái tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay cầu nguyện cho hòa bình thế giới nếu mà ta liên kết với mầu nhiệm Chúa Kitô Giáng sinh. Tại sao vậy? Tôi đi dạy giáo lý thì có người thắc mắc rằng sao cha dạy là Chúa vô thủy vô chung, Chúa tự mình mà có, mà bây giờ lại bảo Đức Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời ấy. Thế là Đức Mẹ đẻ ra cả Chúa còn gì nữa? Anh chị em trả lời đi. Không chừng bây giờ mà tôi mà phát giấy đề nghị mỗi người viết câu trả lời lại có người dưới trung bình ấy. Thế tại sao vậy? Ta chỉ có thể tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa một cách đúng đắn nếu ta liên kết với mầu nhiệm Chúa Kitô Giáng sinh. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Thiên Chúa thật. Và khi mà Ngài nhập thể làm người và làm người thật thì Ngài nhập thể làm người trong lòng dạ của Trinh Nữ Maria. Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu, tức là Thiên Chúa nhập thể làm người để sống giữa chúng ta. Đấy, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa theo cái nghĩa như vậy đó. Cho nên không lạ gì cái danh hiệu Đức Maria là mẹ Thiên Chúa lần đầu tiên được công bố và tuyên xưng đó là ở công đồng Ê-phê-sô, khi mà công đồng đó định tín tuyên xưng đức tin về Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật. Nhưng mà cái điều quan trọng cho đời sống thiêng liêng của chúng ta đó là một khi Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng mà đồng thời là con người thật, Ngài làm người thật có nghĩa là Ngài chia sẻ cái thân phận làm người với anh chị em và tôi, với tất cả những buồn vui, âu lo, hy vọng, hạnh phúc và đau khổ của anh chị em và tôi. Và nếu mẹ Maria là mẹ của Thiên Chúa làm người như thế thì mẹ Maria cũng là mẹ của chúng ta. Và điều này thì không cần nói, người Công giáo Việt Nam có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt. Chúng ta không chỉ đến với Chúa để có thể gọi người là cha, mà mình có thể đến với Đức Maria mà gọi lên một tiếng là mẹ ơi, đặc biệt là trong những lúc cuộc sống của mình gặp khó khăn. Và đồng thời, những ngày hôm nay là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới, thì người Công giáo cũng chỉ hiểu được đúng đắn cái việc cầu nguyện cho hòa bình này nếu liên kết với mầu nhiệm Giáng sinh. Ngày Chúa Kitô Giáng sinh, các thiên thần hát véo von ở trên trời, như là Thánh Luca mô tả, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Bình an là cái quà tặng của Chúa Giêsu khi mà Ngài xuống thế làm người, quà tặng của Thiên Chúa cho trần gian. Chính vì thế mà kết thúc cái tuần Bát Nhật Giáng sinh đó, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới để xin cái quà tặng bình an của Thiên Chúa đến với mọi người. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi có cảm giác là ngày hôm nay chúng ta quên mất cái vế đầu mà mình chỉ có nhớ cái vế cuối à. Thiên thần hát những hai câu cơ, là vinh danh Thiên Chúa trên trời, cái câu thứ hai là bình an dưới thế. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ nhớ có mỗi cái câu là bình an dưới thế, mà chúng ta quên cái câu vinh danh Thiên Chúa. Chính vì thế mà chúng ta đòi hỏi sự bình an, đòi hỏi sự hòa bình, than trách là tại sao không có bình an trong cuộc sống gia đình của mình, xã hội của mình. Nhưng mà không bao giờ chúng ta tự hỏi rằng cuộc đời của tôi có làm vinh danh Thiên Chúa không. Nhân loại ngày hôm nay đó, một đằng là đòi hỏi sự bình an, một đằng đó là tìm cách để xây dựng một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, tìm cách xây dựng một thế giới mà Thiên Chúa bị đẩy ra bên lề, và tìm cách để hủy diệt những luật lệ của Thiên Chúa giới thiệu cho con người. Thế thì làm sao mà có bình an được? Nếu mà ta quay trở lại với Bethlehem, với đêm Giáng sinh, thì anh chị em và tôi sẽ thấy tâm hồn của mình, gia đình của mình, xã hội của mình sẽ chỉ được bình an thực sự khi chúng ta làm cho dung nhan Thiên Chúa được tỏa sáng, làm cho vinh quang Thiên Chúa được lớn lên. Đấy là lời mời gọi cho tất cả mọi người và cách riêng cho người Công giáo chúng ta. Hai ý nghĩa đó, Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa, ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới, ta chỉ có thể hiểu được cho đúng đắn nếu mà mình liên kết với mầu nhiệm Chúa Kitô Giáng sinh. Thưa anh chị em, ở nhà thờ chính tòa này,
có một bức tượng rất là cụ thể để liên kết hai cái ý nghĩa đó lại. Anh chị em có biết bức tượng nào không? Tượng Đức Mẹ ngoài quảng trường. Anh chị em ra mà xem, sẽ thấy tượng đó được đặt tên là Regina Pacis, Đức Mẹ Hòa Bình. Đức Mẹ Hòa Bình. Ngày xưa trước 75, cái quảng trường này được gọi là quảng trường Hòa Bình. Cho nên mỗi một lần chúng ta đến nhà thờ này, chúng ta chiêm ngắm tượng Đức Mẹ, Đức Mẹ Hòa Bình, ta nhớ đến cái sứ điệp của ngày lễ hôm nay và cầu xin Đức Mẹ để người ban ơn bình an cho chính tâm hồn mình, cho gia đình mình và cho xã hội mình. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một lời nhắc nhở thường xuyên và là một cách thế cụ thể để ta sống sứ điệp không những của ngày đầu năm mà là trong suốt năm mới này và trong cả cuộc đời của chúng ta. Amen.
Let's go.
Amen.